Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của anh Trương Thế Anh, tựa đề Phương Pháp Cầu Nguyện Được Hiệu Quả. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tựa đề bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay là Phương Pháp Cầu Nguyện Được Hiệu Quả. Trước khi chúng ta nói đến chủ đề này, tôi xin được nói lý do tại sao tôi lại chọn chủ đề này. Là bởi vì cầu nguyện là một chủ đề gần gũi với tôi ngay trước khi tôi tin Chúa. Tôi sinh trong gia đình có ba là đi nhà thờ Tin Lành, nhưng mẹ và gia đình bên nội và bên ngoại theo đạo ông bà. Lúc nhỏ, khi tôi qua nhà bên nội và bên ngoại, thì thường có đám giỗ hay cúng rằm. Họ hàng bên nội và bên ngoại thường kêu tôi cầu nguyện trước bàn thờ cho học giỏi, mạnh khỏe. Hay lúc tôi đi chùa thì cũng thường bị kêu cầu nguyện. Tôi thường cầm nhang và cầu nguyện và có tin là những ai ngồi trên bàn thờ sẽ phù hộ cho tôi và gia đình. Nhưng tôi thấy có cái gì đó mù mờ. Vì những thần trên bàn thờ tôi không biết rõ là ai, và ông bà tổ tiên trên bàn thờ đã chết trước khi tôi sinh ra. Những điều đó trong đầu tôi lúc nhỏ luôn có những câu hỏi về sự cầu nguyện. Những sự mập mờ đó đi cùng tôi cho đến khi tôi được ba dẫn đi nhà thờ Tin Lành. Ngày đầu tiên tôi đi nhà thờ Tin Lành thì đúng ngay ngày đó, nhà thờ giảng về sự cầu nguyện. Sau đó, tôi cảm thấy mình hiểu hơn về sự cầu nguyện, và quan trọng hơn là trong đầu tôi biết nên cầu nguyện hướng về đấng nào. Đi nhà thờ Tin Lành một thời gian, vì một số lý do thì tôi không đi nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn cầu nguyện với Chúa, mặc dù không thường xuyên lắm. Vì trong lúc đó, tuy tôi chưa biết rõ lắm về Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng tôi biết Chúa Cha là đấng tạo hóa, hay Việt Nam mình còn gọi là ông trời. Cho đến một khoảng thời gian sau, tôi đi qua Mỹ này và theo học trường San Gabriel Academy, là một trường Cơ Đốc Phục Lâm, thì tôi được học thêm Kinh Thánh. Tôi đã biết thêm được về Chúa Giê-xu là ai và tại sao Ngài chết cho chúng ta. Và tôi cũng biết được tại sao chúng ta thường nói nhân danh Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế trong lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy đã biết hơn về Kinh Thánh nhiều hơn, nhưng tôi vẫn chưa có ý định đi nhà thờ. Vào một ngày, mục sư Vinh với chị Đào lên trường San Gabriel Academy và mời du học sinh chúng tôi ăn chè và cũng mời đi lên nhà thờ chơi, có chương trình karaoke. Thì tôi cũng có ý định đi, nhưng bạn bè trong trường không có ai muốn đi. Nhưng rồi sau đó, Uyên có ý định đi lên nhà thờ, nên hai anh em chúng tôi đón bus đi. Mặc dù thời gian đầu đi nhà thờ rất là khó khăn, và phải đi bus rất nhiều chuyến, nhưng chúng tôi vẫn đi nhà thờ đều đặn. Đi nhà thờ được một thời gian, thì trong lớp học Kinh Thánh, cô Minh và cô Tuyết cũng có kêu tôi cầu nguyện. Tuy nhiên, tôi ngại và không biết cầu nguyện ra sao. Tôi sợ cầu nguyện sai. Nhưng nhờ sinh hoạt cùng nhà thờ một thời gian, bây giờ tôi đã biết Chúa, nên tôi không còn ngần ngại cầu nguyện với mọi người nữa. Xin cảm ơn Chúa. Qua những buổi học Kinh Thánh và nghe những bài giảng của mục sư, tôi đã học được nhiều điều về sự cầu nguyện. Chính Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Khi ở thế gian này, Chúa cũng thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta nhờ huyết Chúa Giê-xu mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có nên thường xuyên cầu nguyện như Đức Chúa Giê-xu hay không? Xin quý vị mở Mác đoạn 1 câu 35. Xin quý vị nói Amen khi quý vị mở ra Mác đoạn 1 câu 35. Trong Mác đoạn 1 câu 35, lời Kinh Thánh viết như thế này: Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Từ câu Kinh Thánh này chúng ta thấy Chúa cầu nguyện vào lúc nào? Khi trời còn mờ mờ sáng, đó là thời điểm mà Chúa cầu nguyện. Khi còn ở thế gian, hằng ngày Chúa luôn luôn dành thời gian để cầu nguyện vào buổi sáng sớm trước khi làm những công việc trong ngày. Tại sao Chúa Giê-xu lại cầu nguyện vào lúc sáng sớm? Tại vì lúc đó mọi thứ còn yên tĩnh và lúc đó chúng ta có khoảng thời gian chỉ giữa chúng ta và Chúa. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể hướng cả thảy lòng mình đến với Chúa. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa và có thể lắng nghe tiếng Chúa một cách rõ ràng nhất. Trong thời đại bận rộn ngày nay, chúng ta khó mà có một khoảng thời gian tĩnh lặng dành cho Chúa. Vì thế, chúng ta cần dành một khoảng thời gian nhất định để cầu nguyện như Chúa Giê-xu. Vậy, ngay sau khi chúng ta thức dậy mỗi ngày, tại sao chúng ta không thể dành thời gian để nói chuyện với Chúa mà lại lo những việc khác? Cũng trong Mác đoạn 1 câu 35, chúng ta biết được Chúa Giê-xu cầu nguyện ở đâu. Trong Mác đoạn 1 câu 35, cho chúng ta thấy Chúa cầu nguyện ở nơi vắng vẻ. Chúa thường đến những nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, khi trò chuyện với người khác, chúng ta đôi khi cũng cần những nơi yên tĩnh. Cũng như vậy, khi trò chuyện với Chúa, chúng ta cũng cần đến nơi yên tĩnh. Chúng ta hãy học theo Chúa Giê-xu mà tìm cho mình nơi vắng vẻ để cầu nguyện mỗi ngày thông công với Chúa. Có như thế, chúng ta mới có thể nghe rõ Chúa và hướng cả tâm thần mình về Chúa. Vậy từ Mác đoạn 1 câu 35, chúng ta học được Chúa Giê-xu có thời gian và nơi nhất định để cầu nguyện. Tuy nhiên, đôi lúc khi cầu nguyện, chúng ta thường bị sao lãng bởi những suy nghĩ khác. Đôi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghĩ về những việc khác. Vậy nên, khi có thể, chúng ta nên cầu nguyện lớn tiếng. Vậy Chúa Giê-xu có cầu nguyện lớn tiếng hay không? Xin quý vị mở Hebrew đoạn 5 câu 7. Hebrew đoạn 5 câu 7. Khi quý vị mở ra tới Hebrew đoạn 5 câu 7, xin quý vị nói Amen. Hebrew đoạn 5 câu 7 nói như thế này: Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu tiếng lớn khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Câu Kinh Thánh này đã cho chúng ta thấy rõ Chúa đã cầu nguyện lớn tiếng. Khi cầu nguyện lớn tiếng, chúng ta có thể tập trung vào lời cầu nguyện của mình và chúng ta sẽ không bị sao lãng vào việc khác. Giống như chúng ta học thuộc lòng một cái gì đó, chúng ta đọc lớn tiếng giúp chúng ta có thể tập trung, dễ thuộc lòng hơn. Một điều khác chúng ta có thể học từ Chúa Giê-xu là khi cầu nguyện, Chúa cũng cầu nguyện cho người khác. Xin quý vị mở Luca đoạn 22 câu 31 đến câu 32. Luca 22, 31 đến 32. Xin quý vị nói Amen khi quý vị mở tới Luca đoạn 22 câu 31 đến 32. Trong Luca đoạn 22 câu 31 đến 32 có nói như thế này: Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đã đòi sằng sảy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Đoạn này là vào lúc thiết lập lễ tiệc thánh, Chúa đã nhìn thấy được trước Phi-e-rơ sẽ chối Chúa 3 lần trước khi gà gáy, và Sa-tăng cũng đang chờ sẵn Phi-e-rơ. Mặc dù Phi-e-rơ đã thất bại hoàn toàn trong đêm mà Chúa bị bắt, nhưng Chúa đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ không bị rơi vào tay Sa-tăng. Phi-e-rơ đã ăn năn cũng chính là Führer chối Chúa ba lần đêm hôm ấy, đã có mặt trong lễ ngũ tuần mà 3.000 người đã theo Chúa và trở thành người làm việc Chúa mạnh mẽ. Và xin quý vị mở tiếp Hebrews đoạn 7 câu 23 đến 25. Hebrews đoạn 7 câu 23 đến 25. Xin quý vị nói Amen khi quý vị mở tới Hebrews đoạn 7 câu 23 đến câu 25. Trong Hebrews đoạn 7 câu 23 đến 25, Kinh Thánh có nói như thế này: Và lại số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ, không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Từ câu Kinh Thánh này, chúng ta biết được Chúa cứu thế là thầy tế lễ đời đời của chúng ta. Ngài luôn cầu thay cho người khác, và hiện tại Ngài vẫn tiếp tục cầu thay cho mỗi một người chúng ta trước mặt Cha ở đền thánh ở trên trời. Trong chúng ta có ai, có người thân hay bạn bè bị Satan chờ sẵn hay không? Satan luôn chờ sẵn để kéo mỗi một người chúng ta về phe của nó. Như vậy, chúng ta phải luôn cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho người khác. Nếu gia đình chúng ta có ai chưa tin Chúa, hãy cứ tiếp tục cầu nguyện cho họ. Bổn phận của chúng ta là chỉ tin và cầu nguyện, và Chúa sẽ làm việc. Tuy chúng ta có thể không hiểu Chúa sẽ làm việc bằng cách nào. Cũng giống như trồng cây, chúng ta làm tốt công việc của mình là tưới cây và bón phân. Chúng ta không cần hiểu bên trong cái cây hoạt động ra sao để ra trái, nhưng chỉ cần biết làm cho tốt công việc của mình thì cây sẽ ra trái. Trong lúc Chúa Giê-xu ở thế gian, ngoài lúc cầu nguyện một mình, Chúa cũng cầu nguyện chung với người khác. Xin quý vị mở Kinh Thánh Luca đoạn 9 câu 28. Luca đoạn 9 câu 28. Khi quý vị mở tới, xin quý vị nói Amen. Trong Luca đoạn 9 câu 28 có nói như thế này: Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Vậy qua câu Kinh Thánh này, chúng ta biết được Chúa đã cùng ba môn đồ lên núi cầu nguyện. Trong nhà thờ của chúng ta thường có những buổi hiệp nhất cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện chung vào 10 ngày cầu nguyện. Chúng ta cũng cầu nguyện chung cho công việc gây quỹ hay xây dựng Mission Center. Chúng ta có ban cầu nguyện vào buổi trưa. Và nếu ai đã từng ở trong những buổi hiệp nhất cầu nguyện đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất được ơn phước. Xin quý vị mở tiếp theo Matthew đoạn 18 câu 19 đến 20. Nếu quý vị mở tới, xin quý vị nói Amen. Trong Matthew đoạn 18 câu 19 đến 20 có nói như thế này: Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Trong những buổi hiệp nhất cầu nguyện đó, tất cả tâm trí và lòng của mỗi một người chúng ta cùng hướng về một đấng. Đức Thánh Linh lúc ấy đã hiện diện và như chạm vào tấm lòng cứng cỏi của chúng ta. Chúng ta đã cảm nhận được Chúa đã hiện diện ngay tại những buổi hiệp nhất cầu nguyện đó và lắng nghe chúng ta. Chúa cũng đã trả lời chúng ta. Điển hình là ngày hôm nay chúng ta đã có Mission Center. Vậy tóm lại, từ Chúa Giê-xu chúng ta đã học được là Ngài có thời gian nhất định để cầu nguyện, có một nơi để cầu nguyện. Chúa cầu nguyện lớn tiếng, Chúa cầu nguyện cho người khác và Chúa hiệp nhất cầu nguyện với người khác. Vậy chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và là người đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta có học theo những đặc điểm đó của Chúa Giê-xu hay không? Cũng giống như hệ tuần hoàn máu, Chúa đã đổ tràn ơn phước ra cho chúng ta. Nếu chúng ta nhận được ơn phước từ Chúa mà không cầu nguyện lên Chúa thì cũng giống như mạch máu bị không thông và làm cho chúng ta bị bệnh và có khi là chết, mà ở đây là chết đời đời. Trong thời kỳ cuối cùng, Satan biết thì giờ của nó gần tới. Nó sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cám dỗ chúng ta, kéo chúng ta về phe của nó. Nếu chúng ta không cầu nguyện thông công với Chúa, mỗi ngày liệu chúng ta có đứng vững trước cám dỗ hay không? Hơn thế nữa, chúng ta không phải cầu nguyện để được tránh khỏi cám dỗ, mà quan trọng hơn hết là chúng ta có được mối thông giao, bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Sau đây, tôi xin mời quý vị nhìn lên màn hình xem một đoạn video được trích trong đoạn quảng cáo ở Việt Nam.
Ba.
Ba.
À, con hả? Con.
Ba, mẹ nhận được quà Tết con gửi về chưa ạ?
Nhận rồi con.
Ba ơi,
vợ chồng con mới xây nhà xong, còn nhiều việc,
chắc là không về ăn Tết cùng ba mẹ được. Ba mẹ ăn Tết vui vẻ nha.
Dạ, con chào ba.
À, con hả?
Ba hả? Ba khỏe không ba?
Ba ơi, năm rồi nhiều việc quá.
Con tính Tết này cho cháu đi du lịch.
Con lại không về hả?
Dạ. Con có gửi bí quyết quà, ba mẹ ăn Tết vui vẻ nha.
Từng mùa xuân, chào ba.
Dòng thời gian, đêm những ngày sum vầy.
Sao trong ngày Tết lại có ba lì xì về ba?
Để khi con mừng tuổi ba mẹ thì ba mẹ sẽ lì xì cho con.
Ừ. Vậy tại sao người nhỏ lại phải mừng tuổi người lớn về ba?
À, để người nhỏ chúc người lớn sức khỏe dồi dào đó con.
Lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà. Vậy sức khỏe của ông bà còn dồi dào không ba? Mình còn được mừng tuổi ông bà bao nhiêu lần nữa về ba?
Là nhà luôn có những người đang chờ đợi bạn.
Xuân xuân về muôn tiếng ca, giai điệu sao thiết tha, bên tình yêu gia đình. Chào mùa xuân sang trong niềm vui đất trời, trong tình thân mỗi người nụ cười rạng rỡ.
Nếu có mơ ước thần tiên, mãi mãi được bên mẹ cha.
Vì qua nào vắng gia đình sum họp, Tết nào vui.
Chúng ta thấy trong video có nói, nơi bạn gọi là nhà luôn có người chờ đợi bạn. Chúa của chúng ta đang mong mỏi chờ đợi chúng ta ở thiên quốc là nhà của chúng ta. Ngài luôn mong muốn được trò chuyện với chúng ta. Nhưng nhiều lúc vì công việc hay nhiều lý do khác, chúng ta chỉ cầu nguyện trò chuyện với Ngài một cách qua lo cho có hình thức. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng, chỉ khi gặp được Chúa chúng ta mới có ngày Tết thật sự. Chúng ta có yêu Chúa đến nỗi để giữ sự thông giao mật thiết với Chúa cho đến khi Chúa trở lại để tận hưởng những ngày Tết đó hay không? Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe tôi chia sẻ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.